Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, tên thanh niên đầu trọc lốc tên là Ba Phi đang quay đầu nhìn Bối Tỷ, nhìn chăm chăm vào Bối Tỷ. Bối Tỷ, vừa rồi có vô số lôi điện đánh xuống, đó là thời khắc sinh tử, ta rất tự tin nên mới dám phân tâm quan sát bốn phía. Ở tình huống như vậy, sao người có thể chú ý đến thận xà xà kia chứ? Bối Tỷ bấy giờ ngẩn người ra, thời khắc nguy hiểm sao dám phân tâm ư? Bối Tỷ bấy giờ nhếch miệng cười, bộ râu rậm rạp cũng nhếch lên. Ta chỉ là tránh thoát lôi điện oanh kích thì mới nhìn ra xa xa thấy có người đang bay xa, cho nên ta mới không nhìn thấy rõ thành vũ khí trên lưng của hắn. Ồ, thì ra là vậy ư? Thanh niên đầu trọc lốc ngạc nhiên hỏi. Được rồi, các vị, mọi người có thể an toàn vượt qua kiếp nạn, đúng là một chuyện vui mừng. Tuy nhiên chúng ta còn muốn tiếp tục xuất phát. Tên ngạ kỳ cười mà nói, đồng thời một kim chúc sinh mệnh lại hiện lên giữa không trung. Lâm Lôi và mọi người liền đi vào bên trong kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh lúc này đang vượt sóng mà đi đến. Trong đại sảnh của kim trúc sinh mệnh, đám ác ma còn sống sót đều rất vui vẻ, đang ngồi quay quần uống rượu. Ở ngay bên cạnh đại sảnh đều trong suốt, tất cả mọi người đều có thể nhìn xuyên qua vách mà thấy cảnh ở bên ngoài. Bây giờ, ở bên ngoài khơi đang có điện quang lưu động, nhưng uy lực đã yếu đi rất nhiều. Ở giữa cơn lốc, sao lại có lôi điện đánh xuống như vậy? Ngồi ở trong đại sảnh, Ao Lợi Duy Á đang nhìn ra ngoài, đột nhiên mở miệng mà hỏi. Còn có lôi điện đánh xuống nữa kìa. Đám người Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn xuyên qua kim loại trong suốt, liền dễ dàng thấy được ở vị trí chính giữa cơn lốc lúc này. Đương nhiên bây giờ cơn lốc đã biến mất. Trên vị trí đó, lôi điện không ngừng đánh xuống, điên cuồng đánh vào một điểm. Kim trúc sinh mệnh không ngừng bay về phía trước, càng lúc càng gần vị trí bị oanh kích kia. Thực là lạ, ta chưa nghe nói qua là sau khi vụ hải bạo động mà lôi điện còn không ngừng đánh xuống. Nhất thời có người nói thầm, mọi người cũng không lo lắng lắm, vì lôi điện chỉ oanh kích một điểm, không thể có khả năng đánh vào mình. Con mắt của Lâm Lôi đột nhiên mở trừng trừng. Có người đến ư, càng lúc càng đến gần, Lâm Lôi lập tức phát hiện ở phía vị trí lôi điện không ngừng oanh kích, trên mặt biển đang có một người đứng. Khoảng cách bấy giờ quá xa, Lâm Lôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người đang không hề né tránh lôi điện oanh kích. À, bên dưới lôi điện có người, những người khác cũng phát hiện ra. Ở trung ương của cơn lốc lúc này thì lực lượng của lôi điện cực mạnh, đoán chừng ngay cả thất tình ác ma trong truyền thuyết cũng không dám đỡ lôi điện này. Đám ác ma còn lại đều sợ đến ngay cả người, tuy nhiên bọn họ cũng chỉ nghe nói qua. Dù sao, thất tình ác ma không phải dễ mà gặp được. Hay da, ngả kỳ, nhanh đến gần một chút nữa, xem có chuyện gì xảy ra. Nhất thời có người thúc giục, mọi người trong địa ngục đều sùng bái cường giả. Nhân vật dám ở trong vụ hải bạo động dẫn dắt lôi điện cực mạnh bổ vào mình, tuyệt đối là cường giả đáng được sùng bái. Ngả kỳ cũng hào sảng mà nói, tốt lắm, ta lập tức khống chế kim trúc sinh mệnh đến gần đó. Tuy nhiên cũng chỉ đến cách đó một dặm mà thôi, gần nữa sợ rằng trêu phải vị đại nhân này. Nói xong liền điều khiển cho kim trúc sinh mệnh trực tiếp đến gần nơi kia. Khoảng cách một dặm đối với thần cấp cường giả là rất gần, họ có thể thấy rõ con kiến trong vòng một dặm. Giờ phút này, lôi điện thô to giống như 100 con điện xà không ngừng đánh vào một người đang đứng ở ngoài khơi. Người này có thể nhìn thấy gầy gò, đứng thẳng giống như một cây súng trường thẳng tắp, mái tóc đen dài đến tận mông, mái tóc tùy ý bay trong gió. Lâm Đồi cũng nhìn thấy thanh chiến đao trên lưng người này, đang ngửa đầu nhìn chăm chăm lôi điện bên trên. Vô số lôi điện đánh mạnh vào trán của hắn, ảnh hưởng đến khắp toàn thân. Tuy nhiên, nam nhân này vẫn đứng yên không nhúc nhích như một ngọn núi. Hai trong mắt của hắn bắn ra hai đạo lôi điện màu đỏ trực tiếp đánh vào Vũ Hải, khiến cho lôi điện oanh kích Vũ Hải mạnh lên. Thực là mạnh, trong lòng Lâm Nôi trở nên hồi hộp. Lôi điện đánh xuống khiến cả không gian đều chấn động, mà người đó lại không bị chút tổn thương gì. Mọi người bên trong kim trúc sinh mệnh đều nín thở. Xuất hiện một tên cường giả như vậy thực là đáng sợ. Hai mắt bắn ra lôi điện ư, Lâm Lôi hiểu ra một chút. Người này hẳn là tu luyện lôi điện pháp tắc. Hắn ta hẳn đã tu luyện lôi điện pháp tắc đây. Áo Lợi Duy Á mở miệng nói. Những người khác cũng từ trong cơn khiếp sợ bừng tỉnh lại. Tên bối tỷ gật gật đầu. Lôi điện bình thường sau khi đánh xuống sẽ tiêu tan. Những người này lại không ngừng công kích Vũ Hải, khiến cho Vũ Hải trừng phạt hắn. Tuy nhiên, ta thấy hắn đang hưởng thụ sự trừng phạt này. Hắn ta đang tu luyện ư? Tên thanh niên đầu trọc lốc bà Phi nói. Mọi người đều gật gật đầu. Tu luyện lôi điện pháp tắc thì một biện pháp rất tốt đó là cảm thụ lôi điện lực cực mạnh khi Vũ Hải bạo động. Tuy nhiên biện pháp thế này cường giả bình thường không dám nếm thử. Chúng ta phải đi thôi. Ngạc Kỳ cười mà nói. Mọi người ở đây cũng chỉ là nhìn vị đại nhân đó đứng mà thôi. Đến khi vị đại nhân đó ngừng tu luyện, nhìn thấy chúng ta mà phẫn nộ thì thảm rồi. Ngạc Kỳ nói xong liền cho kim trúc sinh mệnh xuất phát. Mọi người đều cười cười. Cường giả thường rất cao ngạo, trừ khi gặp phải tình huống đặc thù, nếu không rất ít khi tức giận với kẻ yếu. Ánh sáng của mặt trời xuyên qua vũ khí mờ nhạt xuống bên dưới, sóng biển chập trùng, kim trúc sinh mệnh đón gió vượt sóng không ngừng đi đến. Hai người bọn Lâm Lôi, Địch Ly Á đang đứng ở trên đầu thuyền. Xuất hải 2 năm trời, cường đạo ở trong đại hải ít hơn trong đại lục rất nhiều. Lâm Lôi cảm khái mà nói, ở trong Tử Kinh đại lục chưa đi được bao nhiêu đã gặp phải một bọn cường đạo. Mà ở trong tinh thần Vũ Hải, 1-2 tháng mới gặp một lần. Địch Địa Á gật gật đầu. Địch Địa Á lập tức nở một nụ cười. Lâm Lôi, chàng nói thực là linh nghiệm đó. Vừa nhắc đến hai người thì người đó đã xuất hiện. Ai cơ? Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên dưới mặt biển có bóng người hiện ra. Đồng thời một con mãng xà màu xanh hùng mãnh, 3-4 người ôm khó nổi, dài hơn 100 mét, có thể so sánh với thể tích của cự long đang trực tiếp đánh về phía kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh lập tức dừng lại. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu mà cười, lật tay một cái. Một con đại địa bạo hùng cao 10 mét trống rỗng xuất hiện. Con đại hùng này một cái bắt ngay được con mãng xà màu xanh. Một tiếng rít vang lên liền dễ dàng đem con mãng xà xé thành 2 nửa. Thực ra đối phương dùng nguyên tố sinh vật chỉ để cho kim trúc sinh mệnh dừng lại mà thôi. Không ngờ rằng gặp phải đám cường đạo trong tinh thần Vũ Hải, đang quá buồn tẻ, lập tức có một chuyện thú vị. Chỉ thấy bên trong kim trúc sinh mệnh vang lên tiếng cười hà hả, nhất thời có không ít ác ma chạy ra. Một đám ác ma ở bên ngoài kim trúc sinh mệnh, mà giờ phút này cũng có hơn 100 người đang huyền phù ở trước người kim trúc sinh mệnh. Bọn hắn liền chú ý ngay đến Địch Địa Á. Thượng vị thần ác ma ư? Hơn 100 tên cường đạo nhất thời cảm thấy khó có thể giải quyết. Sao lại sợ chứ? Nhìn thấy chúng ta có hài thượng vị thần ác ma đã sợ sao? Một tên râu rậm, bối tỳ, e sợ thiên hạ không loạn, lớn tiếng rống lên. Trong lòng 4 người Lâm Lôi rất dễ dàng, trong hơn 100 người này lại không có một thượng vị thần, nên không hề có chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Lui thôi! Tên tráng hán thủ lĩnh của đám cường đạo gầm nhẹ một tiếng. Đúng vào lúc ấy, đám người Lâm Lôi cảm giác được một lực lượng đáng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại. Lâm Lôi chỉ thấy một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Trong lôi điện còn bao vây một người. Lâm Lôi hoảng sợ la lên, chính là hắn, đúng là cường giả dùng thân đón đỡ lôi điện lúc Vũ Hải bạo động 1 năm về trước. Bóng người vừa hạ xuống thì tay phải đột nhiên đánh mạnh xuống bên dưới. Oanh một tiếng, tay phải nện vào giữa không trung nhưng lại tạo ra một tiếng vang đáng sợ. Đồng thời lấy nắm tay làm trung tâm tàn ra một vòng sóng gợn. Con đường cong hình sóng gợn vừa vặn tách đám người ra, trực tiếp ảnh hưởng lên người đám cường đạo đang muốn chạy trốn. Yên lặng nào!
Tên cường đạo nào bị ảnh hưởng liền run rẩy cả người, mệt mỏi ngã xuống rồi từ từ chìm xuống. Một kích hơn 100 tên cường đạo đều chết hết. Đám người ngả kỳ bình thường thấy được cảnh này đều trợn mắt há mồm. Lầm Lôi đã được gặp qua đông đảo cường giả như A Lý Khuê Ân, Thanh Hỏa, Tử Sắc Ấu Thú nên nhãn quang cũng lớn hơn rất nhiều. Nên hắn sẽ không quá giật mình, chỉ là Lầm Lôi có điểm nghi hoặc. Trong địa ngục có vô số cường đạo, cường giả bình thường sẽ không tính toán so đo với đám cường đạo, người này sao lại như vậy? Đây đúng là một điểm nghi vấn. Đồng thời, Lầm Lôi cũng quan sát được người này trong khoảng cách rất gần. Người này thân thể gầy gầy, khuôn mặt sắc cạnh như dao, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả một thanh đao. Sát khí ẩn giấu trong cơ thể, mỗi một sợi tóc đều cứng hơn sắt thép, bị gió làm tung bay liền tạo ra âm thanh kỳ dị. Tên nam nhân này cúi đầu nhìn thi thể từng tên cường đạo đang chìm dần xuống, hư lạnh một tiếng, cường đạo đều đáng chết. Tên nam nhân vừa nói xong, thân hình vừa động thì đã chui vào trong vũ khí, phi hành trong đám vũ khí với tốc độ rất nhanh. Bất cứ ai tiến vào trong vũ khí là sẽ bị lôi điện tấn công. Thân hình nam nhân lướt qua đầu tiên là có liên lôi điện kéo theo. Nhưng người nam nhân này cơ bản không cảm giác được lôi điện oanh kích trên mình, trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa xa. Tốc độ rất là nhanh, thực lực thực là mạnh. Áo Lợi Duy Á thấp giọng mà khen. Đám ác ma chỉ một lát sau đã thanh tĩnh trở lại. Thi thể của đám cường đạo đều chìm xuống cả rồi. Nhiều thần cách, không gian giới chỉ như vậy. Tên râu rậm bối tỳ lập tức thốt lên một cách ai oán. Nhất thời những tên ác ma còn lại đều tỉnh ngộ, nhưng thi thể đã sớm chìm xuống đáy biển. Dưới đáy biển cũng có không ít người ở lại. Đối với thần nhân mà nói, thì trong nước hay là trên địa lục không có khác nhau là mấy. Một đám ác ma nhất thời cảm thấy hối hận. Không có thì thôi, nhìn bộ dạng của các người kìa, xuất phát thôi. Ngà Kỳ cười mà nói, hải vực phía trước có một thế lực cường đạo vô cùng khổng lồ. Bọn họ ở trên đào phòng hải đảo, chúng ta phải đi vòng qua địa phương quỷ quái đó. Ngà Kỳ nói xong liền khống chế kim trúc sinh mệnh, lao về phía trước thật nhanh. Mà giờ phút này, Lầm Lôi lại nghĩ đến hình ảnh của tên nam nhân đó. Cường giả tu luyện lôi điện pháp tắc, hẳn là có thực lực cỡ thất tình ác ma. Lầm Lôi âm thầm suy đoán trong lòng như vậy. Đảo phòng hải đảo có phương viên hơn 10,000 dặm. Trên đảo có một ngọn núi cao ngất, đứng ngạo nghễ. Ngọn núi vừa nhìn trông giống như một thanh đảo sắc bén. Trên có tên là Đảo phòng hải. Đảo phòng hải đảo cũng là một địa điểm tụ tập của một thế lực cường đạo cường đại. Những người đi qua tinh thần vụ hải đều cố gắng chủ động tránh khỏi. Nhưng cho dù như vậy, thì người của Đao Phong Hải Đảo vẫn chia ra bốn phía tìm kiếm. Một khi phát hiện mục tiêu sẽ dẫn theo một đám người xông lên cướp bóc. Sóng biển rít gào vỗ vào bờ biển, một đạo lôi điện đánh xuống. Điện quang tiêu tan thì có một người xuất hiện ở trên bờ biển, chính là nam nhân lạnh lùng lưng đèo chiến đao. Ánh mắt của nam nhân trở nên lạnh lẽo khi nhìn vào ngọn núi ở xa xa, nói lẩm bẩm. Đào Phong Hải Đảo thứ hai. Lập tức nam nhân đi nhanh về phía trước, thân hình chớp động theo mỗi bước đi, mỗi bước cách nhau vài trăm mét, trong nháy mắt tiến vào ngọn núi trong hòn đảo. Ngọn núi này có rất nhiều cường đạo, người nam nhân lạnh lùng mặc trường bào màu đen đi nhanh về phía trước, dường như hắn ta không để thế lực cường đạo vào trong mắt của mình. Ai đó? Ở bên trong rừng rậm có người quát to. Cường đạo trong ngọn núi ở Đa Phong Hải Đảo có rất nhiều, nên sẽ có người phát hiện được nam nhân tóc đen này. Chỉ là người nam nhân này không thèm nói một lời, lại đi về phía trước, một bước đã cách vị trí cũ vài trăm mét. Tên cường đạo biến sắc lập tức thét lớn, có người vào núi, có người vào núi ư. Tiếng hô vang vọng khắp cả ngọn núi, đám cường đạo đang nghỉ ngơi hoặc đã tu luyện đều bừng tỉnh. Cả Đa Phong Hải Đảo trở nên kích động, lập tức có không ít cường đạo lao về phía phát ra thành âm. Tự nhiên có người gặp phải nam nhân tóc đen đó. Nhưng nam nhân tóc đen lại không thèm để ý, tiếp tục xuất phát. Ở kia kìa, nhất thời có người phát hiện ra hắn. Đứng lại, những người khác lại quát lên. Thế nhưng nam nhân tóc đen vẫn từng bước đi về phía trước, không ngừng tiến lên ngọn núi. Giết, không hề có một chút do dự nào hết. Đám cường đạo đã tập hợp đông đảo xung quanh. Nhóm cường đạo này lập tức hét lên rồi huy động vũ khí trong tay của mình. Ánh sáng màu đỏ, màu vàng, các loại nguyên tố pháp tắc bắt đầu công kích. Trên mặt nam nhân tóc đen không có bất cứ biến hóa gì. Thanh âm quái dị vang lên, tốc độ của nam nhân tóc đen không hề giảm xuống. hai ba bước đã cách chỗ cũ hơn ngàn mét. Ồ, sao người này lại không có phản ứng gì? Không ít cường đạo cảm thấy khó hiểu. Bùng một tiếng, đột ngột thân thể của hơn 30 tên cường đạo đột nhiên nổ tung, máu thịt tung bay tán loạn, thần cách cũng rơi xuống một bên. Đám cường giả may mắn sống sót sợ đến độ mặt trắng bệch. Bây giờ bọn họ mới hiểu được, vừa rồi đối phương đã động thủ chỉ là tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không thể phát hiện ra mà thôi. Trong phòng nguyên tố pháp tắc, lôi điện pháp tắc, quang minh pháp tắc đều có am hiểu tốc độ. Ai nhanh hơn thì phải xem thành tựu của người đó. Tốc độ có thể đạt đến mức độ mà ngay cả trung vị thần cũng không cảm giác được. Điều này thực sự quá đáng sợ. Từ chân núi đi đến cửa tòa thành của đao phòng hải đảo, đi tổng cộng 28 bước, giết chết 628 người. Đại loại như vậy nên ba vị thủ lĩnh của đao phòng hải đảo tự nhiên đều đi ra. Tình ảnh của đao phòng hải đảo lúc này đều tập trung lên tường thành cả. Đao phòng hải đảo có ba vị thủ lĩnh, hơn 100 thượng vị thần, hơn 1 vạn trung vị thần. Ở trong cường đạo thì có thể thế lực rất lớn. Vào giờ phút này, hơn 100 thượng vị thần đang đi theo ba vị thủ lĩnh, từ trên tường thành nhìn xuống tên nam nhân tóc đen ở bên dưới. Người là ai? Sao lại đến địa bàn của ta mà giết chóc như vậy? Một vị nam tử tóc hoa râm đang đứng trên tường thành lạnh lùng mà nói, hắn chính là đại thủ lĩnh của đao phòng hải đảo, A Khắc Tỳ, cũng là cường giả mạnh nhất trên đao phòng hải đảo. Lúc này A Khắc Tỳ cảm giác được nam nhân tóc đen bên dưới không dễ gì chọc vào. Người này sao lại chọc vào cường đạo bọn ta chứ? A Khắc Tỳ cũng không hiểu, tuyệt thế cường giả trong địa ngục bình thường đều không hề để ý đến cường đạo. Nam nhân tóc đen từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sắc như đao nhìn chăm chăm vào A Khắc Tỳ. Ta là Lạc Mâu Ba Nhĩ Nạc Sâm. A Khắc Tỳ nhàn trán, Lạc Mâu Ba Nhĩ Nạc Sâm ư? Hắn ta chưa từng nghe thấy cái tên ấy. Nam nhân tóc đen nhàn nhạt cười mà nói. Nghe nói A Khắc Tỳ tiên sinh thủ lĩnh của đao phòng hải đảo trước kia từng là lục tinh ác ma. Hôm nay ta đến đây có hai mục đích, mà mục đích đầu tiên đó là khiêu chiến A Khắc Tỳ tiên sinh. A Khắc Tỳ nheo nheo con mắt giống như độc xà đánh giá Lạc Mâu. Hắn ta nhìn lục tinh ác ma từ trước khi trở thành cường đạo. Nhiều năm đã trôi qua, hắn đã có thực lực thất tinh ác ma, rất ít người biết. Đây cũng là một nguyên nhân mà không ai dám trêu chọc đào phòng hải đạo. Không ai muốn đắc tội với một cường giả là thất tinh ác ma. Người này dám đến khiêu chiến với ta, sợ là có đủ tự tin để khiêu chiến thất tinh ác ma. A Khắc Tỳ lúc bấy giờ thầm tính toán trong đầu. Các huynh đệ liên thủ giết! Trong nháy mắt, A Khắc Tỳ dùng thần thức truyền âm cho gần 100 tên thượng vị thần xung quanh, kể cả hai vị thủ lĩnh còn lại. Nhóm người thượng vị thần này cơ hồ đồng thời lấy ra bình khí, lập tức phát ra một chiêu mạnh nhất của mình. Nam nhân tóc đen đột nhiên bay lên cao. A Khắc Tỳ, người thật là khiến ta thất vọng quá. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên bầu trời. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện vô số lôi điện. Vô số đạo tạo thành một cơn lốc chói mắt phản chiếu vào tất cả mọi người trong tòa thành. Đám người A Khắc Tỳ trở nên vô cùng kinh hãi. Đại ca, cái này hình như giống vụ hải bạo động. Tên nhị thủ lĩnh đái mạn bên cạnh A Khắc Tỳ kinh hãi thốt lên. Địch thực là giống như vô số lôi điện chớp lên khi vụ hải bạo động. Đại ca, làm thế nào bây giờ? Tam thủ lĩnh Ni Lý Tư cũng lo lắng hỏi. Vẻ mặt của A Khắc Tỳ rất âm trầm. Hắn ta biết một khi lôi điện trên bầu trời đánh xuống thì gần 100 tên thượng vị thần sợ rằng cũng chết hơn 9 phần, mà bọn hắn lại là tinh anh của đào phòng hải đảo. A Khắc Tỳ liền quát lên. Lạc Mâu, nếu người muốn khiêu chiến với ta, vậy đến đây đi. A Khắc Tỳ vừa nói xong thì trong tay xuất hiện hai cái chùy ngắn màu xanh. Đây là một đao ta vừa lĩnh ngộ được, người có khả năng tiếp được một đao của ta, ta sẽ tha chết cho người. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong cơn lốc lôi điện trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, A Khắc Tỳ hừ lạnh một tiếng, toàn thân cũng mơ hồ hiện lên vòng ánh sáng màu xanh biếc. Đồng thời, toàn thân A Khắc Tỳ cũng trở nên mơ hồ, toàn thân bao phủ trong sương mù. Có chút thực lực đây. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong cơn lốc. Oanh một tiếng, cơn lốc hình thành từ vô số lôi điện đột nhiên chuyển động. Tất cả lôi điện tụ tập tại một điểm. Trong nháy mắt, từ điểm này hóa thành một đao mang sắc bén. Đạo đao mang lôi điện này mang theo lực lượng vô tận, xé rách không gian lao xuống dưới. Toàn thân của A Khắc Tỳ bao phủ trong lớp sương mù. ở phía trên lớp sương mù cũng xuất hiện một cái phòng luân không ngừng xoay tròn. Suy, suy, không gian không ngừng vỡ vụn, phòng ngự mạnh nhất của đại ca ta, tên nhị thủ lĩnh tên là Đái Mạnh và tam thủ lĩnh tên là Ni Lý Tư lui ra ngoài rồi lo nhìn tràng cảnh. Bọn họ biết đại ca tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc, hiệu quả phòng ngự của thủy nguyên tố pháp tắc có cả cường cả nhu. Ối là một loại lợi hại nhất trong tất cả các đại pháp tắc. Đã mang lôi điện bổ vào trên phòng luân. Bùng một tiếng, phòng luân vỡ vụn hóa thành hai cái chùy ngắn rơi xuống bên cạnh. Sương mù tiêu tan, vòng sáng màu xanh nhạt lưu chuyển toàn thân Á Khắc Tỳ, giống tầng mô phỏng bảo vệ Á Khắc Tỳ. Hắn ta muốn né tránh, thế nhưng đào mang lại có tốc độ quá nhanh, trực tiếp bổ lên người của hắn. Bị chặn lại trong giây lát, nhưng đào mang lôi điện vẫn nhập vào bên trong mô tầng bảo vệ. Bùng một tiếng, ngay lập tức vỡ tung ra, cả người Á Khắc Tỳ hoàn toàn vỡ vụn, ba khỏa thần cách rơi xuống bên dưới, đồng thời cũng có không gian giới chỉ. Mà đao mang lôi điện lại hóa thành một thanh chiến đao, thân hình của nam nhân tóc đen lạc mâu lúc này mới xuất hiện. Không gian giới chỉ, nhị thủ lĩnh Đái Mạn và tam thủ lĩnh Nì Lý Tư lập tức nhìn chăm chăm vào không gian giới chỉ đó. Á Khắc Tỳ quản lý một nửa tài sản của đào phòng hải đảo, mà toàn bộ lại ở trong không gian giới chỉ này. Lạc Mâu dễ dàng đưa tay thu lấy không gian giới chỉ này, một màn vừa rồi đủ để cho mặt đám cường đạo co quắp cả lại. Lạc Mâu nhìn ba viên thần cách trên mặt đất, lục tinh ác ma ư, thực lực tính là lục tinh ác ma, nếu một năm trước không đột phá, sợ rằng hôm nay giết người cũng không đơn giản đến như vậy. Lạc Mâu lập tức quay đầu nhìn về những người khác, trong lòng của Đái Mạn, Ni Lý Tư và các tên thượng vị thần khác đều vô cùng hoảng sợ. Thủ lĩnh A Khắc Tỳ của bọn họ đã chết thì ai có thể địch nổi Lạc Mâu? Thế nhưng hơn nữa, đối với loại cường giả ở cấp bậc như Lạc Mâu thì hơn 100 tên thượng vị thần quân công cơ bản không tạo thành sự uy hiếp. Lạc Mâu tiên sinh, đại ca ta đã chết, thực lực không bằng ngươi, ngươi nên đi đi. Đái Mạn cố nén phẫn nộ trong lòng mà nói. Lạc Mâu liếc mắt nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói. Ta nói rồi, hôm nay ta đến đây có hai mục đích. Một là khiêu chiến A Khắc Tỳ thì đã hoàn thành, mà mục đích thứ hai thì... Khóe miệng của Lạc Mâu nhếch lên tươi cười. Tên nam nhân mặt lạnh như băng cũng cười. Hắn cười rất đẹp, chỉ là càng khiến cho bọn cường đạo run sợ. Mục đích thứ hai chính là hủy diệt đào phòng hải đạo. Giọng nói của Lạc Mâu đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Chạy thôi! Một loạt tiếng quát đồng thời vang lên. Hai tên thủ lĩnh và một đám thượng vị thần lập tức chạy ra bốn phía. Đại lượng cường đạo trên đào phòng hải đảo đều lập tức chạy trốn. Oanh! Vô số tia chớp nổi lên. Gần 100 tên thượng vị thần rơi xuống, 52 thi thể. Đương nhiên, 52 thi thể này phần lớn đều có thần phân thân của các thượng vị thần chạy thoát. Chạy thực là nhanh. Lạc Mâu cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, tất cả cường đạo ở đào phòng hải đảo đều chạy thoát, ngoại trừ thi thể của bọn chúng. Mục tiêu thứ hai đã hoàn thành, bắt đầu mục tiêu thứ ba thôi. Lạc Mâu hóa thành tia chớp trực tiếp bay về phía chân trời. Lúc này, nhị thủ lĩnh Đái Mạn đang mang theo 36 thượng vị thần, mấy ngàn tên trung vị thần chia nhau ngồi ở trong 10 cái chim trúc sinh mệnh đi về phía trước. Lúc này vì chạy trốn, vì phòng ngừa bị bắt một loạt, nên nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh chia một bộ phận nhân mã chạy trốn. Sao lại đen đủi đến như vậy, đột nhiên chạy đến một tên biến thái như thế. Trong lòng Đái Mạn vô cùng phẫn nộ, vô số tài sản đã tích lũy được đấy. Đái Mạn yêu nhất chính là không gian giới chỉ mà đại thủ lĩnh A Khắc Tỳ đeo. Số tài sản đó hơn cả số tài sản của hắn và tam thủ lĩnh cộng lại. Sắc mặt của đám thượng vị thần xung quanh cũng rất khó coi. Nhị thủ lĩnh phía trước có một cái kim trúc sinh mệnh. Nhất thời có tên thuộc hạ bẩm báo. Đái Mạn nhìn thoáng qua bên ngoài, cường đạo chuyên môn cướp bóc của những người qua lại. Giờ phút này, tâm tình của hắn rất khó chịu, lừa giận trong lòng, hắn không dám phát tiết với tên Lạc Mâu đó, nhưng lại muốn tìm người qua lại để mà phát tiết. Giết, giết hết cho ta, một người cũng không để lại. Đái Mạn hung hăng nói. Một đường giết người như vậy, bọn người Đái Mạn đi đến một hải đảo khác. Bọn người Lâm Lôi đang nhàn hạ đi lại trong kim trúc sinh mệnh. Ngà Kỳ cười cười mà nói. Chúng ta đã cách đào phòng hải đảo hơn vạn dặm, hẳn là không có nguy hiểm gì đâu. Đào phòng hải đảo này lợi hại lắm sao? Người sợ hãi quá rồi đó, bối bối nói. Đào phòng hải đảo chỉ riêng thượng vị thần đã có hơn 100. Nghe nói đại thủ lĩnh rất lâu trước kia đã là lục tinh ác ma, theo như truyền thuyết thì bây giờ có thực lực cỡ thất tinh ác ma. Người nói có lợi hại hay không, mà hai vị thủ lĩnh còn lại cũng chỉ yếu hơn đại thủ lĩnh một ít mà thôi. Ngạ Kỳ có chút hoảng sợ mà nói. Lâm Lôi cả kinh, một thế lực cường đạo chẳng lẽ cũng có thất tinh ác ma ư? Ồ, thật sao? Lâm Lôi nhìn xuyên qua bên cạnh. Sao bên ngoài lại có 10 kim trúc sinh mệnh, mà mỗi cái lại biến lớn đến như vậy? Tự hồ trong mỗi một cái kim trúc sinh mệnh đều có mấy trăm người, 10 cái cộng lại thì chính là mấy ngàn người rồi. Ở trong tinh thần vũ hải, chẳng lẽ có thường đội lớn đến như vậy ư? Đột nhiên, 10 cái kim trúc sinh mệnh đột nhiên tách ra, đồng thời tăng tốc độ. Trong nháy mắt đã đem 20 mấy người bọn Lâm Lôi mà vây quanh. Chỉ thấy rất nhiều người chui ra từ mỗi một cái kim trúc sinh mệnh. Đám người Lâm Lôi nhất thời trở nên ngây ngốc. Cho dù là đến để cướp bóc, chúng ta có từng này người thì cũng không cần mang đến mấy ngàn người. Lâm Lôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trong tinh thần vũ hải, 10 chiếc kim trúc sinh mệnh khổng lồ vây lấy một chiếc kim trúc sinh mệnh nhỏ nhoi ở giữa. Mấy ngàn người từ trong 10 kim trúc sinh mệnh bay ra. Đám cường đạo đều thương cảm nhìn đám người Lâm Lôi. Hiển nhiên bọn họ không để hơn 20 người này vào trong mắt. Hết rồi, hết thực rồi. Toàn thân Ngạ Kỳ run run cả lên, vẻ mặt trắng bệch. Các tên trung vị thần ác ma khác nhìn thấy mấy ngàn cường đạo vây quanh cũng cảm thấy sợ hãi. Trái tim như bị đóng băng cả lại. Trong mắt đám trung vị thần ác ma tràn đầy sự tuyệt vọng. Mấy ngàn trung vị thần cường đạo vây quanh, bọn họ không có một hy vọng phản kháng nào hết cả. Lão đại có chút phiền toái rồi đây. Vẻ mặt của Bối Bối trở nên nghiêm trọng vô cùng. Lâm Lôi gật gật đầu. Đâu chỉ có phiền toái không thôi. Quần thể công kích số lượng càng nhiều thì càng đáng sợ. Dù sao cũng có mấy ngàn trùng vị thần cơ mà. Ngay cả phía dưới cũng có người kia kìa. Lâm Lôi liếc mắt một cái, dễ dàng thấy đường dưới mặt biển cũng có mấy trăm tên cường đạo đang ăn ở trong đó. Đám cường đạo này có vẻ như lo lắng cho bọn Lâm Lôi chạy trốn vào trong nước. Hết thật rồi, đã có người trở nên tuyệt vọng. Vẻ mặt của tên râu rậm Bối Tì cũng trở nên nghiêm trọng, giọng trầm thấp. Có mấy ngàn tên trùng vị thần, hơn nữa lại có cả thượng vị thần, quá nhiều người. Mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình, hy vọng mọi người cũng gặp được vận may như khi gặp phải vụ hải bạo động. Mọi người chúc may mắn. Tên thanh niên đầu trọc Ba Phi cũng nói, cho dù là thượng vị thần, nhưng ở dưới tình huống này, bọn hắn cũng không thể nào bảo vệ được người khác. Cả kim trúc sinh mệnh trở nên yên tĩnh. Các vị, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Ngạ Kỳ đang nói. Ngạ Kỳ là cố dong giả trịnh trọng mà nói. Ta mời các vị lần này, không ngờ rằng khiến cho mọi người gặp phải tai nạn mà chúng ta hẳn là phải chết. Rất là xin lỗi. Ngạ Kỳ vừa nói vừa khom người lại. Còn mẹ nó chứ, dù có chết cũng phải chết mấy tên. Con người vẫn uất hét lên. Đúng rồi, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ngay cả vụ hải bạo động mà lão tử còn sống sót, không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Tiếng quát phẫn nộ vang vọng trong kim trúc sinh mệnh. Bốn người bọn Lâm Lôi vẫn đang bảo trì sự trầm mặc, không hề lên tiếng. Có một điểm kỳ quái. Lâm Lôi nhìn ở đám trung vị thần rậm rạp đang tụ tập ở trên vụ hải. Nhiều trung vị thần tụ tập như vậy mà còn không phát động tấn công, bọn họ sao phải chần chờ chứ? Lão đại, chúng ta sao? Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi. Lúc này không cần phải giấu giếm gì nữa cả. Lâm Lôi bất đắc dĩ phải phát ra một dao động thần thức truyền âm. Đến giờ phút này, nếu vẫn còn che giấu, sợ rằng sẽ bị người khác giết chết. Đột nhiên, một con rồng bằng lôi điện từ dưới đáy nước phát ra, vừa rít gào vừa lao thẳng về phía kim trúc sinh mệnh của bọn Lâm Lôi. Chỉ nghe oanh một tiếng, cả kim trúc sinh mệnh trở nên nát bấy. Đám người Lâm Lôi lập tức huyền phù ở trên mặt biển. Hơn 20 người bọn Lâm Lôi giống như con dê non ở trong bầy sói, thương cảm huyền phù ở đó. Mấy ngàn tên cường đạo lập tức mở miệng cười to. Giờ phút này, nhị thủ lĩnh đái mạn của đào phòng hải đảo mang theo 36 tên thượng vị thần bay đến hải đảo phía trước. Đám trung vị thần cường đạo lập tức cung kính tránh ra nhường đường. Đái mạn giơ tay lên, nhất thời mấy ngàn tên cường đạo trở nên vô cùng yên lặng. Đám người Lâm Lôi lập tức nhìn về phía đái mạn. Người này hẳn là thủ lĩnh của đám cường đạo. Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào hắn, âm thầm tính toán trong lòng. phía sau hắn còn có 36 tên thượng vị thần, mà tên cường đạo thủ lĩnh này đoán chừng có thực lực là ngũ tinh ác ma, thậm chí là lục tinh ác ma. Lâm Lôi cẩn thận tính toán trong lòng, hôm nay mình còn không dám chắc đánh thắng lục tinh ác ma cơ đấy.
Hoa, hoa, sóng biển quay cuồng, Đái Mạn đứng ở phía trước đám thượng vị thần, chân đạp đầu ngọn sóng, đôi mắt đang đỏ cả lên.
Không ngờ rằng còn có hai thượng vị thần. Đái Mạn phát ra tiếng cười càn rỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ba Phi hoặc là đảo qua Địch Lị Á. Các người biết lão tử là ai không? Nói cho các người, ta chính là nhị thủ lĩnh của Đào Phòng Hải Đạo. Trên mặt của Đái Mạn mang theo nụ cười tà ác, thế nhưng đôi mắt đỏ lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Đám cường đạo biết một khi nhị thủ lĩnh Đái Mạn cười như vậy thì bình thường đều là lúc điên cuồng nhất, biến thái nhất. Đại nhân của Đào Phòng Hải Đạo, Ngạc Kỳ Cất giao giọng thành khẩn mà nói, chúng ta chỉ là những người qua lại bình thường, xin đại nhân bỏ qua cho chúng ta nguyện ý dâng tài sản của chúng ta lên cho ngài. Tài sản ư? Đại Mạn vừa nghe thì không khỏi nhớ lại không gian giới chỉ của A Khắc Tỳ bị tên nam tử tóc đen mang đi. Đấy chính là tài sản của Đao Phong Hải Đạo. Đại Mạn rất không cam tâm và phẫn nộ. Đại Mạn trừng mắt nhìn chằm chằm Ngạ Kỳ. Tài phú ngươi có bao nhiêu chứ? Ngươi cho rằng đáng để ta để mắt đến sao? Lão tử chạy trốn từ Đao Phong Hải Đạo đến đây. Dọc trên đường đi gặp phải 3 người đã giết chết hết cả. Đại Mạn lập tức chỉ ngay vào đám người Lâm Lôi, mà các ngươi chính là nhóm thứ tư. Đám người Lâm Lôi nghe được đều nhíu chặt mày lại. Những người này chạy trốn từ Đào Phòng Hải Đảo đến đây. Lâm Lôi mơ hồ hiểu ra. Tên đầu trọc và con đàn bà xấu xa kia đều là thượng vị thần. 4 các ngươi đi giải quyết đi. Đại Mạn quay đầu nhìn thoáng qua rồi lạnh giọng nói. Lập tức có 4 thượng vị thần bay ra. Đại Mạn lớn tiếng hét lên. Các vị huynh đệ, núi thứ hai, lần này đến phiền các người diệt chết bọn chúng. Nhất thời, một đám trung vị thần cường đạo đang chờ đợi lao vọt ra. 3 trước không phải bọn hắn ra tay, bọn hắn đã rất sốt ruột rồi. Giết, giết thôi. Cả đám đều hưng phấn đến độ mắt sáng bừng cả lên. Khoảng 700-800 tên trung vị thần dưới sự dẫn dắt của 4 thượng vị thần xông cả lên. Đám cường đạo còn lại đều đứng ở xa xa mà nhìn. Giết chết hơn 20 người thì phát ra 800 tên đã quá cẩn trọng rồi. Ngay tại thời điểm bấy giờ, 700-800 người đạp sóng bay đến, còn có 10,000 người đang vây xem xung quanh. Áp lực tâm lý như vậy cũng đủ khiến cho bọn người Lâm Lôi không thể nào thở được. Mọi người tự bảo vệ tính mạng của mình đi. Tên thanh niên đầu trọc Ba Phi lại nói, bên phía Đào Phòng Hải Đảo có 4 thượng vị thần, có 2 hầu như cùng sóng vai bay vọt lên, đồng thời liền dễ dàng nghe thấy 2 rồng ngâm, 2 băng lòng màu trắng nhảy ra từ trong biển nước trực tiếp nhắm về phía Bà Vì, mà 2 thượng vị thần này lại tiếp tục đi tới phía trước. Mà 2 thượng vị thần còn lại đang nhìn chằm chằm Địch Ly Á, đồng thời ra tay. Ánh mắt của Lâm Lôi vô cùng lạnh lẽo, trong tay đột ngột xuất hiện Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Lâm Lôi, để ta thử xem. Thanh âm của Địch Lý Á lúc bấy giờ truyền vào trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại thì thấy Địch Lý Á đang cầm thanh trường mâu Ca Đặc Tư trong tay, phần eo mảnh khảnh ưỡn lại phía sau, đánh mạnh thanh trường mâu vào trong tay ra. Hư, chỉ thấy thanh quang lóe lên liền đã xuất hiện trước mặt một tên thượng vị thần. Tên này cố gắng né tránh, nhưng trường mâu Ca Đặc Tư có ẩn chứa huyền ảo, thương quyền công kích lại còn có tốc độ quá nhanh. Tên thượng vị thần chỉ có thể né đầu sang một bên, chỉ nghe được một tiếng bụp, thanh Ca Đặc Tư trường mâu đã ép đâm vào ngực của tên thượng vị thần. Mà tên thượng vị thần còn lại muốn nhân cơ hội tấn công Địch Lý Á, nhưng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tử thần khôi lỗi. Đùi phải của tử thần khôi lỗi đột nhiên đánh ra, trực tiếp đá vào đầu của tên thượng vị thần. Tên thượng vị thần này lập tức dùng thần khí ngăn cản, cả người bị đá bay về phía sau. Tên thượng vị thần xoay người một cái, đã đứng vững lại, sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn tử thần khôi lỗi. Là tử thần khôi lỗi, 4 thượng vị thần giết tới vẫn còn nhỏ. Điều đáng sợ nhất chính là hơn 700 tên trùng vị thần, đặc biệt là lúc đến gần hơn 400 tên trùng vị thần cùng huy động thần khí trong tay. Vô số đạo quang ảnh bắn ra, phần ra bắn về phía 20 người. Hống, Lâm Lôi lập tức lòng hóa, trợ giúp Địch Lý Á ngăn cản mấy đạo công kích. Mấy đạo công kích của thượng vị thần không hề có ảnh hưởng gì đối với Lâm Lôi. Bối Bối cũng trợ giúp Áo Lợi Duy Á ở bên cạnh. Cho dù như thế, hơn 700 tên trùng vị thần vẫn giết chết được 6 tên ác ma. Mà đám cường đạo lúc bấy giờ lại trực tiếp lao lên cận chiến. Đám trùng vị thần dày đặc bao trùm khắp nơi, mọi người chỉ có thể loạn chiến. Lầm Lôi, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á đều thể hiện ra thực lực cường đại của mình. Hai người Lầm Lôi và Bối Bối thì không cần phải nói, mà quang minh hắc ám của Áo Lợi Duy Á hôm nay cũng đã đạt đến cảnh giới trùng vị thần, là một người có linh hồn biến dị, dùng hợp quang minh và hắc ám thần lực, nên mỗi một kiếm đều nhanh đến mức tận cùng, hơn nữa còn hàm chứa lực lượng tịnh hóa quỷ dị, một kiếm giết một người. Ây da! Đại Mạn đứng ở phía xa xa, vẻ mặt biến đổi, lập tức nhìn chằm chằm vào Áo Lợi Duy Á. Linh hồn biến dị, Đại Mạn ngay lập tức nhận ra, Áo Lợi Duy Á còn chưa dung hợp lực lượng quang minh và hắc ám đến mức như Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư đã khiến cho hai loại thần lực dung hợp với nhau, khi thì có thể hiện ra khí tức của thần lực thủy diệt, khi thì biểu hiện khí tức của hỏa thuộc tính. Nhưng Áo Lợi Duy Á còn chưa làm được như vậy. Đạo phòng hải đảo của ta tổn thất quá nhiều, không ngờ rằng cũng để cho ta gặp phải một người có linh hồn biến dị. Trong lòng của Đái Mạn như có lửa đốt, nếu như hắn đang lên trò. Đái Mạn bắt đầu trở nên kích động. Tuy nhiên, trận chiến lại khiến cho Đái Mạn nhíu mày lại. Không khỏi chỉ có Bối Bối, Lầm Lôi và Áo Lợi Duy Á giết chóc rất nhanh, mà còn có một người càng thêm đáng sợ. Chỉ nghe được những tiếng hưu hưu quỷ dị, đám trùng vị thần không ngừng ngã xuống. Một đạo ảo ảnh màu đen không ngừng ghé lên. 700 tên trùng vị thần ngã xuống với tốc độ kinh người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng không ai có khả năng phản kháng. Lầm Lôi huy động Tử Huyết Nguyên Kiếm trong tay, dễ dàng giết chết một tên trung vị thần đến tấn công, đồng thời kinh dị nhìn ảo ảnh màu đen đang di chuyển cực nhanh. Không ngờ rằng hắn cũng ẩn giấu thực lực mà không có ai phát hiện ra. Các huynh đệ, núi hai quay lại ngay. Vẻ mặt của Đái Mạn trở nên tức giận, lập tức quát ngay lại. Nhất thời đám cường đạo may mắn sống sót lập tức bay ngược trở lại. Trong nháy mắt mà hơn 700 người mà chỉ còn có hơn 400 người mà thôi. Hầu hết trong đó bị tên ẩn giấu thực lực giết chết cả. Ồ, không có ý tứ, sao lại bỏ chạy bất ngờ như vậy chứ? Bóng người liền hiện hình ở trong sóng biển, đúng là tên dầu rậm Bối Tỷ rồi. Hơi thở giờ phút này của Bối Tỷ vô cùng cường đại mà thần bí, chính là cường giả thượng vị thần. Ẩn tàng khí tức ư, Lầm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Bình thường khi điều tra thực lực của người khác đều là cảm ứng khí tức của đối phương, qua cảm ứng khí tức mà phán đoán đối phương mạnh hay yếu. Nếu không cảm ứng được, vậy thì đối phương sẽ mạnh hơn mình một bậc. Bằng cách này, Lầm Lôi phán đoán đối phương là trung vị thần hay là thượng vị thần. Khí tức của thượng vị thần hắn không cảm giác được, nhưng có đôi khi có một ít thượng vị thần cường đại còn có thể cố ý phát ra hơi thở yếu ớt khiến cho đối phương phán đoán sai thực lực của mình. Đái Mạn cười phẫn nộ, không ngờ rằng trong đám người ít ỏi các ngươi mà cũng còn che giấu một thượng vị thần thứ ba, hơn nữa dường như lại là một người cực mạnh. Tâm tình của Đái Mạn hôm nay rất xấu, một đường giết chóc cũng là vì phát tiết nỗi buồn bực trong lòng. Gặp phải một cái khúc xương khó nhai như Bối Tỷ, Đái Mạn tự nhiên càng giận dữ hơn. Một người cực mạnh ư, Bối Tỷ xung quanh. Tên thanh niên đầu trọc Ba Phi đã trọng thương, địch địa á dựa vào tử thần khôi lỗi vẫn còn có thể cầm cự được. Tên đầu trọc Bối Tỷ cười cười nhìn Đái Mạn. Ồ, người là thủ lĩnh của đạo phòng hải đảo có phải không? Tin rằng người cũng hiểu được, nếu người muốn đối phó với chúng ta, cho dù người thành công, sợ rằng cũng sẽ chết hơn phần nửa người. Đó là được không bằng mất. Ta cũng không muốn giết đám trùng vị thần yếu ớt kia, hay là các ngươi đi đường các ngươi đi. Chúng ta đi đường chúng ta. Nhất thời mấy tên trùng vị thần ác ma may mắn sống sót đều trở nên hưng phấn. Bối Tỷ, ồ, Bối Tỷ đại nhân, tên Ngạ Kỳ cũng có chút thực lực nên vẫn còn sống. Lúc này hắn đang vô cùng kích động nhìn Bối Tỷ. Bối Tỷ đại nhân, lần này thực cảm kích ngài. Khi nào ta đến được Huyết Phong địa lục thì nhất định sẽ trả thủ lao cho người mới được. Lúc này Ngạ Kỳ nhất kích động không biết nên nói cái gì. Theo Ngạ Kỳ nhìn thấy thì nếu Đái Mạn không phải kẻ ngu, nhất định sẽ không lãng phí tính mạng của thuộc hạ như vậy. Tiền thù lao mới ư, Bối Tỷ nhất miệng cười nhạt. Tốt, tốt, tuy nhiên phải gấp tên Bà Phi hai lần, nhất định gấp hai lần nghe chưa? Ngạ Kỳ nói ngay. Bối Tỷ lập tức nhìn về phía Đái Mạn, suy nghĩ thế nào rồi, đừng đứng ngây ngốc ở đó như thế chứ. Bối Tỳ mặc dù đặt câu hỏi, nhưng trong lòng của hắn cũng có chút tin tưởng. Hắn ta hiểu rõ được tập tính của đám cường đạo chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Cho dù đám cường đạo có nắm chắc diệt sạch mục tiêu, nhưng cũng sẽ lo lắng mình tổn thất bao nhiêu, đáng giá hay không. Mà bên phía Lâm Lôi, bọn họ bây giờ thì có Bối Tỳ có thực lực quá cường đại. Thêm vào đó có cả Lâm Lôi, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á, cũng có thể dễ dàng tàn sát Trùng Vị Thần, hiển nhiên là một khúc xương khó nhằn. Muốn giết sạch đám người Bối Tỳ, tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ. Chắc là không có việc gì đâu, tên thủ lĩnh cường đạo này sẽ không ngu đến thế. Tên Trùng Vị Thần ác ma Thái Mỗ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Chúng ta nhất định sẽ sống sót, một tên tráng hán thấp lùn ở bên cạnh cũng nhỏ giọng mà nói. Trong đôi mắt của Ngà Kỳ cũng tràn ngập sự hy vọng, nếu có thể không chiến là tình huống tốt nhất. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không dám phóng túng, vẫn cảnh giác cao độ, chú ý đám cường đạo xung quanh. Lúc này phía bên Lâm Lôi còn sống đúng 14 người đều đang đợi câu trả lời của tên nhị thủ lĩnh Đái Mạn, mà bên phía cường đạo cũng cởi câu trả lời của Đái Mạn. Nhị thủ lĩnh giết hay không đây? Một tên thượng vị thần sau lưng nhỏ giọng hỏi. Đám cường đạo có chút không cam lòng. Đối phương chỉ có mười mấy người như vậy, bọn họ có mấy ngàn người, còn có tới hơn 30 thượng vị thần và nhị thủ lĩnh cường đại. Đối phương giết chết gần 3 trung vị thần. Thế nhưng, chẳng lẽ cứ như vậy để đối phương đi hay sao? Đám cường đạo không cam lòng chấp nhận như vậy. Đại Mạn híp mắt nhìn chằm chằm vào Bối Tỳ đang ở xa xa, rồi nước mắt nhìn Áo Lợi Duy Á một cái. Linh hồn biến dị. Trong lòng Đái Mạn đang tự hỏi, rồi thoáng nhìn qua Bối Tỳ, tên cường đạo thượng vị thần này tu luyện hắc ám pháp tắc, am hiểu tốc độ và ẩn tàng khí tức. Đái Mạn cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn ngay từ đầu không phát hiện ra Bối Tỳ ẩn tàng thực lực. Huyền ảo mà hắn lĩnh ngộ hẳn là phương diện ẩn tàng và tốc độ, còn về mặt công kích có lẽ còn thấp. Đái Mạn thầm nghĩ trong lòng, nếu thực lực của đối phương thực sự mạnh, căn bản không cần thương thảo với hắn. Mấy ngàn người vây quanh hơn 10 người, tất cả đều vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đang chờ quyết định của Đái Mạn. Nhưng đột nhiên, giết! Đái Mạn đột nhiên hét lớn, vẻ mặt của mấy tên trung vị thần ác ma như Ngà Kỳ, Thái Mỗ nhất thời ngừng trệ, ngay cả vẻ mặt của Bối Tỳ cũng biến đổi. Động thủ ư, Lầm Lôi nhíu mày, ánh mắt của Đái Mạn có vẻ đỏ rực lên quát lớn, tất cả các huynh đệ cùng xông lên, giết, giết chết bọn họ. Giết đi! Ra tay đầu tiên là một đám thượng vị thần ở phía sau Đái Mạn, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Trong nháy mắt, sóng biển rít gào, đám nguyên tố cự thú chui ra, hoặc dẫm lên đầu của nguyên tố mãng xà, hoặc là ẩn trong hơi nước. Hơn 30 thượng vị thần đang liên thủ tấn công, ngay chỉ khí thế đã khiến cho Lâm Lôi cảm thấy không thể thở được. Cùng một lúc, hơn 30 vị thượng vị thần đồng thời huy động binh khí trong tay, phát ra linh hồn công kích của mình. Chỉ thấy các loại quang ảnh trong suốt lao về phía đám người Lâm Lôi. Không ổn rồi, sắc mặt Lâm Lôi đại biến. Hơn 30 tên thượng vị thần này chỉ cách bọn Lâm Lôi hơn 100 mét. Tốc độ linh hồn công kích hơn xa tốc độ di chuyển của người. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng di động trong một khoảng cách nhỏ nhất mà thôi. Mà mục tiêu của linh hồn công kích mà hơn 30 vị thượng vị thần này nhằm vào chính là ba người, Bối Tỳ, Ba Phi và Địch Đi Á. Cẩn thận! Đúng vào lúc nguy hiểm nhất, Lâm Lôi đang ở bên cạnh Địch Ly Á, liền kéo mạnh Địch Ly Á, đồng thời bản thân cũng tận lực di chuyển. Dù cho dùng hết toàn lực để né tránh, nhưng vẫn có 6 đạo linh hồn công kích đánh vào thân thể của Lâm Lôi. Hơn 30 vị thượng vị thần công kích 3 người, có hơn 10 đạo linh hồn công kích chia ra đối phó Địch Ly Á và Ba Phi, còn hơn 10 đạo công kích Bối Tỳ. Lâm Lôi tận lực né tránh nhưng vẫn trúng phải 6 đạo linh hồn công kích của thượng vị thần. Oanh một tiếng, sau đạo linh hồn công kích trực tiếp chui vào trong đầu Lâm Lôi, mãnh liệt đánh vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí, giống như lấy trứng đập vào đá, tất cả đều bị đánh cho nát bấy. Đám thượng vị thần này đều là thượng vị thần tương đối yếu, linh hồn công kích rất sợ đẳng. Lúc này, Lâm Lôi mới thở dài được một hơi. Lâm Lôi, Địch Lý Á rất khẩn trương nhìn không nháy mắt vào Lâm Lôi. Ta không có sao, Lâm Lôi cười cười. Tu luyện hơn 600 năm ở trong tử tinh sơn mạch, đặc biệt là luyện hóa vô số tử tinh, hấp thụ linh hồn tinh hoa, khiến cho khoát khẩu của linh hồn phòng ngự chủ thần khí không ngừng được chữa trị. Sau hơn 600 năm, chỗ khoát khẩu cũng đã hình thành một tầng mô mỏng. Mặc dù không bằng các vị trí khác của linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nhưng phòng ngự đã rất tốt rồi. Tình huống của Lâm Lôi vẫn ổn, nhưng Ba Phi và Bối Tỳ lại không ổn tí nào. Tên thanh niên đầu trọc Ba Phi cũng trúng mấy đạo linh hồn công kích. Hắn ta trực tiếp từ giữa không trung rời xuống. Đồng thời, một tên Ba Phi mặc trường bào màu đen từ trong cơ thể bay ra ngoài, chính là trung vị thần phân thân của Ba Phi. Soạt một tiếng, tốc độ của Bối Tỳ cực nhanh. Đôi mặt vây hơn 10 đạo linh hồn công kích, dĩ nhiên cũng tránh được hơn phần nửa, chỉ bị trúng có 2 đạo linh hồn công kích. Nhưng vẻ mặt của Bối Tỳ cũng trở nên trắng bệch, hắn cũng không có linh hồn phòng ngự thần khí. Dù sao, chính là cường đại như thất tình ác ma, linh hồn cũng không mạnh hơn thượng vị thần bình thường bao nhiêu. Phòng ngự có lợi hại đến mấy và chịu vài đạo linh hồn công kích cũng rất đau đớn. Trên tên râu rậm Bối Tỳ, nét mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Tên Lâm Lôi này quả nhiên cũng giấu giếm, bị mấy đạo linh hồn công kích đánh trúng mà không có việc gì. Không hổ là đệ tử của tứ thần thú gia tộc. Bối Tỳ nhìn thấy Lâm Lôi biến hóa long thân đã đoán được thần phận của Lâm Lôi. Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thê lương, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là một tên trung vị thần ác ma cùng nhóm với mình. Tên vị nhị bá ân tóc hoa râm đang thống khổ kêu lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Thì ra mấy đạo linh hồn công kích đánh về phía Bối Tỳ, trong đó phần lớn bị Bối Tỳ né tránh, có một đạo linh hồn công kích trong số đó không may là hướng đánh phải trên người của ca ca vị nhị bá ân. Linh hồn công kích của thượng vị thần, ca ca của vị nhị bá ân sao có thể ngăn cản được chứ? Hơn nữa, ca ca của vị nhị bá ân chỉ là luyện hóa thần cách mà thành thần, chết ngay tại chỗ. Tên vị nhị bá ân này và ca ca của hắn có tình cảm rất sâu đậm đây. Lâm Lôi thấy vị nhị bá ân thương tâm như thế, nghĩ thầm trong lòng nhưng cũng không đi an ủi vị nhị bá ân. Lâm Lôi lập tức đặt sự chú ý lên đám thượng vị thần cường đạo. Không nghĩ rằng cũng có thực lực đó chứ. Đám thượng vị thần này mở miệng cười to. Các vị huynh đệ làm lại một lần nữa. Hơn 30 tên thượng vị thần này thích nhất chính là liên thủ công kích. Lâm Lôi, nếu người không còn ra tay thì ta có thể buông tay không quan tâm đến người khác. Một thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi. Trong nháy mắt, Lâm Lôi biết giọng nói đó đúng là do tên Bối Tỳ truyền âm với mình. Lâm Lôi không ngờ rằng ngươi cũng là thượng vị thần, cố ý ẩn tàng thực lực đến ngay cả ta cũng không nhìn ra. Lâm Lôi bây giờ ngẩn ra, mình là thượng vị thần sao mình không biết nhỉ? Đương đương là hạch tâm đệ tử của tứ thần thú gia tộc, người vừa biến thân ta đã nhìn ra rồi, người còn ẩn tàng thực lực nữa sao? Bối Tỳ ta cái khác không được, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại rất cao. 36 tên thượng vị thần này, đặc biệt còn có tên thủ lĩnh kia, ta không có khả năng đối phó. Nếu người còn không ra tay, ta sẽ bỏ đi, ta không phải kẻ hy sinh vì người khác. Bối Tỳ dùng thần thức truyền âm mà nói. Bối Tỳ rất quý trọng tính mệnh của mình. Diệt chết bọn chúng đi. Đai Mạn ở xa xa thấy tràng cảnh lúc này mừng rỡ quát lên. Biết rồi, nhị thủ lĩnh. Hơn 30 tên thượng vị thần vô cùng tin tưởng, lại một lần nữa huy động binh khí trong tay. Lâm Lôi, Bối Tỳ lại một lần nữa thần thức truyền âm tới Lâm Lôi. Chuẩn bị tận tình giết chóc đi. Lâm Lôi thần thức truyền âm cho bình thường, đồng thời thất thải kiếm hình linh hồn trong linh hồn đại dương của Lâm Lôi, lấy viên hắc thạch làm trung tâm, đại lượng linh hồn lực bắt đầu ba động, đồng thời bắt đầu tụ tập đại địa nguyên tố trong thiên địa.
Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.